quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 185 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 27, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Khi suy ngẫm đến mỹ đức nhân từ của bông trái Thánh Linh, chúng ta đã nói đến hai vấn đề. Thứ nhất là thực trạng về các mối quan hệ giữa con người với nhau kể từ sau khi sa ngã cho đến ngày nay. Đó là một xã hội thiếu vắng lòng nhân từ thương xót. Đây chính là hậu quả của tội lỗi đang đè nặng trên đời sống của mỗi con người, chỉ có thể được phục hồi khi một người nhận lấy đời sống mới ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều thứ hai, chúng ta đã suy ngẫm với nhau, đó chính là yếu tố quan trọng đầu tiên mà Chúa Giê-xu đã phán dạy. Một người thực sự có lòng nhân từ thì cần phải được biểu hiện qua đời sống cụ thể đối với người lân cận, chứ không phải chỉ qua lời nói trên môi miệng. Trở lại với điều Chúa Giê-xu phán dạy về lòng nhân từ qua câu chuyện người Sa-ma-ri nhân lành được chép trong Phúc Âm Luca chương 10 từ câu 25 đến câu 37. Chúng ta tiếp tục khám phá về đặc điểm tiếp theo của một người thực sự có lòng nhân từ. Đó là người sẵn sàng cứu giúp người hoạn nạn mà không quan tâm đến điều kiện người đó là ai, người đó có yêu thương hay tôn trọng mình hay không. Trong câu thứ 30, cho chúng ta biết người bị nạn là một người ở Jerusalem đi xuống thành Jericho. Qua đó cho chúng ta nhận biết đôi điều về xuất thân của người bị nạn này. Đó không phải là người Samari, vì người Samari vốn bị xem là dân tạp chủng ô uế, không thể nào được hòa nhập cùng cộng đồng người Do Thái, đặc biệt là tại trung tâm Jerusalem. Vì vậy, người bị nạn chính là một người Do Thái chính gốc. Vì đã là người Do Thái chính gốc thì họ luôn xem thường, khinh chê và không bao giờ muốn tiếp xúc với người Samari nhân lành này. Theo phản ứng thông thường của một người thì phần lớn ai cũng chỉ có thể yêu thương và quan tâm đến người vốn đối xử tốt với mình, hay ít nhất cũng là người không khinh dễ, xem thường mình. Trong câu chuyện này, người bị nạn là người thuộc về dân tộc mà từ thế hệ này sang thế hệ khác xem người Samari là ô uế, đáng phải lánh xa. Như vậy, đáng ra người Samari này có quyền sống trong tinh thần giữ khoảng cách và không bao giờ muốn giao du hay giúp đỡ một điều gì đó cho bất kỳ người Do Thái nào. Nhưng tại đây, rõ ràng người Samari đã bày tỏ một tấm lòng nhân từ thực sự, không quan tâm đến bức màn ngăn cách giữa hai dân tộc, không bị lệ thuộc bởi cảm xúc cá nhân bị tổn thương hay bất cứ điều ngăn trở nào khác. Ông ta chỉ biết một điều là người này cần phải nhận ngay sự giúp đỡ, bằng không thì người đó có thể sẽ bị mất mạng. Một chi tiết làm nổi bật lòng nhân từ của người Samari này nữa, ấy là trước đó đã có những người Do Thái chính gốc khác đi qua, nhìn thấy rõ tình trạng sống dở chết dở của người này nhưng hoàn toàn không có sự cảm thông hay cứu giúp nào. Mỉa mai thay, đó lại là thầy tế lễ và người Lê Vi, vốn là những người đứng đầu trong tôn giáo, giữ chức vụ phục vụ trong đền thờ, là những thành phần thông thạo kinh luật và chắc chắn thuộc nằm lòng về những giáo lý về trách nhiệm yêu thương người khác. Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán rằng: có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Song có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương. Theo Phúc Âm Luca chương 10, từ câu 30 đến câu 33. Cũng như trong chính điều đầu tiên, Chúa Giê-xu đã nhắc nhở thầy thông giáo khi ông ta đến hỏi Chúa ai là người lân cận tôi. Chúa đã dạy ông, không phải lòng nhân từ được thể hiện qua kiến thức dựa trên lời nói. Thì tại đây, chúng ta cũng nhận biết thêm rằng, lòng nhân từ không phải là điều người ta có thể xác định được qua dáng vẻ bề ngoài hay qua địa vị, chức vụ một người đang nắm giữ. Nhưng nó được biểu hiện bằng một hành động cụ thể xuất phát từ tấm lòng nhân ái. Điều đó vượt trên mọi định kiến hay cảm xúc cá nhân để đem đến sự cứu giúp kịp thời cho người đang ở trong tình cảnh nguy khốn cần giúp đỡ. Không những lẽ thật về lòng nhân từ được Chúa trực tiếp giảng dạy qua câu chuyện này, nhưng suốt trong 3 năm chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất cũng vậy. Ngài đã minh họa cho sự dạy dỗ này cách cụ thể qua nhiều hành động cứu giúp người khác. Một ngày nọ, khi Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội, bèn gặp một người đàn bà bị bệnh cong lưng, không đứng thẳng được đã 18 năm, đang cần được cứu giúp. Nhưng hôm đó nhằm ngày Sa-bát, đồng thời vì ở giữa nhà hội, cho nên chắc hẳn có nhiều kẻ thù nghịch thuộc dòng Pha-ri-si nơi đây đang cố tìm cách để kiện cáo Ngài về việc vi phạm luật ngày Sa-bát. Đối với những người giả hình này là những kẻ đang cố chất thêm gánh nặng cho người Do Thái qua những quy định trong luật pháp, cùng muôn vàng lời truyền khẩu được thêm thắt vào, thì hãy ai phạm vào luật truyền khẩu của họ, ngay lập tức sẽ bị họ kết tội và chắc chắn sẽ bị hình phạt nặng vì họ quy tội vi phạm luật pháp. Dù vậy, Chúa cảm thương trước tình trạng đau đớn của người đàn bà này, nên Ngài lập tức chữa cho được lành. Lòng nhân từ khiến Ngài không màng đến thái độ căm ghét và rình rập bắt tội Ngài từ tên cai nhà hội cùng những kẻ nghịch thù khác. Lòng nhân từ đã thể hiện bằng hành động cụ thể cứu giúp người đang có nhu cầu. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội kia. Vả, tại đó có một người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giê-xu vừa thấy, gọi mà phán rằng: hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Ngài bèn đặt tay trên mình người, tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bây giờ người cai nhà hội nhân Đức Chúa Giê-xu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì giận mà cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng: có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa đáp rằng: hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi đang ngày Sa-bát, há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ, chắc đi uống nước hay sao? Con gái của Abraham này, quỷ Sa-tan đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Ngài phán như vậy, thì các kẻ thù nghịch cùng Ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm. Theo Phúc Âm Luca chương 13, từ câu 10 đến câu 17. Đặc điểm tiếp theo của Mỹ Đức nhân từ thực sự có bông trái thánh linh, theo gương dạy dỗ của Chúa Giê-xu ở đây, chính là sự sẵn sàng vượt lên trên mọi rào cản ngăn trở hay cảm xúc riêng để cứu giúp người khốn khó, đang có nhu cầu cần cứu giúp. Qua đó chúng ta hiểu rõ hơn về Mỹ Đức nhân từ sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 5 mà chúng ta đang học. Bài học áp dụng. Tình yêu mà con người trong xã hội ngày nay vẫn thường đối xử với nhau, đó là tình yêu có điều kiện. Nghĩa là tôi sẽ đối xử tốt với anh nếu như anh yêu thương hay đã từng làm việc tốt đối với tôi. Nhưng lòng nhân từ mà Chúa Giê-xu dạy dỗ mọi tín hữu ngày nay là tình yêu vô điều kiện. Một đời sống khi đã có bông trái thánh linh của sự nhân từ thì phải luôn sẵn sàng bày tỏ ra bằng hành động cụ thể để cứu giúp người lân cận đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Bất luận người đó là ai, có yêu thương quý trọng mình hay không, hoặc sẽ đem đến ích lợi gì cho mình hay không. Nếu không cẩn trọng thì chúng ta rất dễ dàng nói về bông trái thánh linh nhưng lại không thể hiện lòng nhân từ thực sự với người lân cận mình, vì để cho những rào cản ngăn trở hành động bày tỏ lòng nhân từ của chúng ta đối với người khác. Đã bao lần chúng ta định bày tỏ lòng nhân ái cùng người đang gặp khó khăn nhưng rồi lại dừng lại? Đâu là lý do khiến chúng ta không làm trọn việc lành mà Chúa muốn chúng ta làm? Thế giới đang thiếu vắng tình yêu thương và những việc làm cụ thể để bày tỏ tình yêu với nhau. Xin Chúa cho mỗi cuộc đời chúng ta trở nên những ngọn hải đăng chiếu rọi lòng nhân từ theo gương của Chúa Giê-xu đối với những người lân cận quanh ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 186 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thần dịu khi tôi khôn tấu, duy một Giê-xu nghe câu. Anh khai dương này, anh vinh hạnh đầy, đường bình tĩnh tươi thắm cả tâm linh đầy. Lúc Giê-xu Christ vui miệng miệng cười, lòng tôi tắm anh dương quang ngời. Xuân trong tôi phơi phới, lúc Chúa đang gần gũi tôi, linh điệu bình an trong tôi đương tha, với hoa thiên ân thơm ngát. Anh khai dương này, anh vinh hạnh đầy, luôn bình tĩnh tươi thắm cả tâm linh đầy. Lúc Giê-xu Christ vui miệng miệng cười, lòng tôi tắm anh dương quang ngời. Hiền cõi lòng đầy yêu thương vui sướng, kính mến hy vọng tán dương. Bởi phước hiền tại tâm tôi lai la, với vui tương lai tươi sáng. Anh khai dương này, anh vinh hạnh đầy, luôn bình tĩnh thắm cả tâm linh đầy. Lúc Giê-xu Christ vui miệng miệng cười, lòng tôi tắm anh dương quang ngời.